Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay 29 tháng 3, Ban tổ chức Tết Quân dân mừng Chôn cho Nam Thơ Mây năm 2022 tiến hành khảo sát địa điểm tổ chức truyền hình trực tiếp đêm tổng kết Tết Quân dân mừng Chôn cho Nam Thơ Mây tại khu di tích lịch sử An Nam Cộng sản Đảng ở huyện Cờ Đỏ. Chương trình nghệ thuật Quân dân Cần Thơ mừng Chôn cho Nam Thơ Mây năm 2022 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ thực hiện sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại khu di tích lịch sử An Nam Cộng sản Đảng ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thời lượng chương trình dự kiến từ 90 đến 100 phút với các nội dung chính. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôn cho Nam Thơ Mây, phát biểu tổng kết các hoạt động. Đặc biệt chương trình sẽ có các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm văn hóa truyền thống của bà con đồng bào Khmer. Cùng thời gian này, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đến giám sát việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, phường Long Hòa thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, đủ số lượng, chất lượng. Những trường hợp miễn tạm quản được thực hiện công khai, trung thực, đúng pháp luật, thực hiện tốt chính sách đối với công dân được gọi nhập ngũ và người hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ về địa phương. Cũng sáng nay 29 tháng 3, Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy đã bầu bà Phan Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Bầu ông Lê Phước Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Sĩ Nam, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận. Thông qua hình thức bỏ phiếu kín, các đại biểu được bầu đều đạt tỷ lệ 100%. Cũng tại kỳ họp, đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận. Hôm nay 29 tháng 3, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với ngành chức năng thành phố đến giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ. Thực hiện nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và các quyết định khác của Chính phủ, tính đến cuối tháng 2 đã có 3.795 đơn vị với gần 100.000 lao động được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 12 đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất, tổng số tiền được giảm trên 45 tỷ đồng. Lao động tạm quản thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc, không hưởng lương, ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất là gần 900 đơn vị với trên 51.000 lao động. Sáng nay 29 tháng 3, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thới Lai đi kiểm tra thực tế tình hình mua bán kinh doanh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn Thới Lai. Đoàn đến làm việc với Ban Quản lý chợ Thới Lai, kiểm tra cửa hàng tiện ích của Bách Hóa Xanh và chợ Trường Xuân. Đoàn ghi nhận sự chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Hàng hóa cũng phong phú đa dạng nhưng giá một số mặt hàng có tăng nhẹ so với cách đây một tháng. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nhận xét, các đơn vị đã có sự quan tâm thực hiện theo đúng các cam kết ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 như trước đây đã đăng ký với ngành chức năng. Ban quản lý các chợ cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân và người mua bán thực hiện nguyên tắc 5K, định kỳ phun khử khuẩn chợ, cửa hàng, đảm bảo tiêm đủ liều vaccine cho tiểu thương. Chiều nay 29 tháng 3, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức kết nối đầu ra nông sản cho các doanh nghiệp với các hợp tác xã cơ sở sản xuất. Từ tháng 3 năm 2022 đến cuối năm 2022, theo ước tính của ngành chức năng thành phố Cần Thơ, sản lượng các loại cây ăn trái thu hoạch khoảng 52.644 tấn, bao gồm chanh không hạt, nhãn y đo, sầu riêng, dâu hạ châu, vú sữa, mít, xoài, dâu, dân dân, số lượng khá lớn, cần hỗ trợ tiêu thụ. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, quý 1 năm 2022 nhờ sự phục hồi tích cực của các doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn cũng có tăng trưởng dương so với trước. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện gần 505 triệu đô la Mỹ, tăng gần 8% so với cùng kỳ, nếu so với kế hoạch đã đạt tiến độ là 25%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước được trên 389 triệu đô la Mỹ, tăng 10,7%, dịch vụ thu ngoại tệ ước cũng hơn 115,3 triệu đô la Mỹ, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Hôm nay 29 tháng 3, quận Đoàn Ninh Kiều tổ chức ra mắt công trình thanh niên tiểu đảo xanh tại khu dân cư 91B thuộc khu vực 6 phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Khu vực tiểu đảo gồm có 3 ô tiểu đảo với tổng diện tích trên 180m². Thời gian qua, tiểu đảo xuống cấp, các cây kiểng bên trong bị héo úa nhiều làm ảnh hưởng đến dãy bi quan. Đây là một trong những công trình phần việc của tuổi trẻ quận Ninh Kiều, lập thành tích thiết thực, dâng quà chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp theo là tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Chiều nay 29 tháng 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thông báo chính thức về vụ lật xe trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tử vong, hai người khác bị thương. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào lúc 7 giờ 20 phút tại km 21+700 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Xe ô tô của ông Lê Hòa Bình trên đường đi công tác đã gặp tai nạn giao thông. Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu, nhưng ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không qua khỏi. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn. Thông tin chi tiết về lễ tang của ông Lê Hòa Bình sẽ được Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin trong thời gian sớm nhất. Sáng nay 29 tháng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức tổ chức lễ trao thưởng đợt 5 cho khách hàng trúng xe trong chương trình khuyến mãi tài lộc tới phơi phới Tết Honda từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022. Qua 2 tháng diễn ra chương trình khuyến mãi đã có 29 khách hàng may mắn trúng thưởng tại các cửa hàng thuộc hệ thống Hồng Đức trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Công ty đã tổ chức 5 đợt trao thưởng cho 29 khách hàng may mắn trúng xe. Chương trình khuyến mãi do công ty Honda Việt Nam tổ chức dành cho tất cả khách hàng mua một trong 4 loại xe Way Alpha, Blade, Vision, Airblade tại tất cả các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc. Phiên giao dịch hôm nay 29 tháng 3, giá dầu Brent chỉ còn 112 đô la Mỹ một thùng, dầu WTI là 105 đô la Mỹ và dầu OPEC là 116 đô la. Ngân hàng Commerzbank của Đức cho biết giá dầu giảm do Trung Quốc đang tiến hành phong tỏa Thượng Hải, một thành phố có đến 26 triệu dân để kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, thông tin đàm phán hòa bình Nga và Ukraine đang có chiều hướng tích cực cũng đang giúp giá dầu hạ nhiệt. Trong kỳ điều chỉnh giá xăng vào ngày 1 tháng 4 tới, giá xăng Việt Nam sẽ giảm 2.200 đồng nhờ vào quyết định giảm thuế môi trường và VAT. Mức giảm này sẽ được giữ đến cuối năm 2022. Với việc giá dầu thô toàn cầu đang giảm, kết hợp việc hạ thuế trong nước sẽ kỳ vọng giá xăng giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh tiếp theo. Sáng nay 29 tháng 3, thị trường tiền mã hóa tiếp tục khởi sắc khi Bitcoin tăng vượt mức 48.000 đô. Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã tăng hơn 1%, đồng thời mở rộng vốn hóa thị trường lên 904 tỷ đô la. Khối lượng giao dịch của Bitcoin vẫn giữ ở mức cao trên 36 tỷ đô la, tăng 13,39%, khoảng 90% lượng Bitcoin đang được lưu hành. Trong tổng số gần 41 triệu địa chỉ ví lưu trữ, số lượng ví hoạt động thường xuyên là 963.625 địa chỉ. Vào sáng nay 29 tháng 3, giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi thị trường chuẩn bị đón những thông tin quan trọng về việc làm và tăng trưởng kinh tế. Lúc 8 giờ 30 phút giờ Hà Nội, giá vàng thế giới tại thị trường châu Á giao dịch quanh ngưỡng 1.927 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 21 đô la Mỹ một ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua. Giá vàng SJC trên thị trường trong nước sáng nay diễn biến trái chiều nhau, vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể, lúc 8 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 68 triệu 600 ngàn đồng đến 69 triệu 300 ngàn đồng một lượng. Tây Ban Nha đã bước sang giai đoạn mới trong chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo đó, Tây Ban Nha sẽ coi COVID-19 là bệnh đặc hữu. Giới chức Tây Ban Nha đã dỡ bỏ yêu cầu cách ly 7 ngày với những người mắc bệnh nếu không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Những người này được khuyến nghị đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần với những người dễ bị tổn thương nhưng vẫn được phép đi làm. Hình thức làm việc từ xa vẫn được khuyến khích áp dụng khi có thể. Các biện pháp kiểm soát sẽ tập trung bảo vệ nhóm trên 60 tuổi hoặc có bệnh nền, có nguy cơ cao trở nặng nếu nhiễm virus SARS-CoV-2. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.